Ngưng khí cung ứng đầy đủ cho ngũ tạng thì lúc đó chúng ta dễ nhập định. Nhập định cũng nhìn thẳng trung tâm chân mày, ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng trung tâm chân mày. Bao lâu, lâu chừng nào tốt chừng đấy. Tu là phần hồn phải hoàn toàn tự do, mà lập lại trật tự. Thanh tịnh rồi, phần hồn tự do xuất nhập cơ thể. Học đạo, học những sự siêu nhẹ bên trên. Càng ngày càng thích thú mới thiền được lâu và thiền được nhiều. Và đem lại sự thật cho phần sanh, những người ở gần chúng ta nói sự thật cho họ thấy, họ cũng cảm thấy thanh nhẹ và sung sướng. Người đạt được, biết được cơ tạng của chúng ta là một tiểu thiên địa liên hệ với vũ trụ quan. Và phần hồn ra vô dễ dãi mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Còn ở đời nghĩ thương người này, ghét người kia, chuyện đó là vô ích không cần thiết cho phần hồn. Biết thương mình và biết lập lại trật tự của chính mình. Sự hiện diện của chúng ta là một phép lạ của mặt đất. Chính khối óc con người đã kiến tạo bất cứ các việc trên thế gian này, cầu, cống, xe, cổ, máy bay đầy đủ hết cũng do khối óc hình thành. Đó là một phép lạ. Mà nếu chúng ta tin Chúa thì thấy không có nơi nào không có sự hiện diện của Chúa. Chúa đồng khổ cực với chúng ta và Chúa đồng tiến hóa tới thanh nhẹ, thì chúng ta mới thấy là chiều mến Chúa chừng nào thì tâm thức chúng ta càng bình an, rồi dễ tha thứ và thương yêu, và chúng ta cảm thông trật tự là chánh pháp. Con người sống mà không có trật tự của cơ tạng, tức là khùng quẫn. Hiểu được cơ tạng, hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ quan, đang hỗ trợ cho cuộc tiến hóa tạm bỡ ở thế gian này. Cho nên ở xã hội vật chất thì luôn luôn nói về tiền, nhưng mà không biết tiền kết quả, tiền có thể cứu được mình không? Không cứu được. Đến đây với bàn tay không rồi sẽ ra về với bàn tay không. Chả ai đem được một đồng xu qua khỏi quả địa cầu này. Chỉ ta có thể xây dựng trở lại với tâm từ bi sáng suốt, thì chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào, đi đến đâu đem lại sự bình an cho tất cả mọi người. Biết thương mình mới biết thương cha mẹ, biết thương mình mới biết thương đồng loại. Cái áo chúng ta mặc được cũng chưa có biết may, cũng nhờ thiên hạ giúp chúng ta. Chúng ta làm sao ghét người mà chế khí giới đi giết người, cái đó là một đại tội ở trần gian này. Cho nên sửa mình để tiến hóa là tránh khí giới tình thương và đạo đức cần thiết cho quả địa cầu, cần thiết cho nhân loại trong cuộc sống. Thiên cơ thay đổi lượng liền liền, mưa bão tới tấp, nguy hiểm bất cứ giờ phút nào. Nhưng mà phần hồn không ổn định là sẽ tạo khổ thêm mà thôi. Chúng ta tu cái phương pháp này để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta, ổn định. Thấy đời là tạm, vui đóng góp trong sự sáng suốt của chính mình, thương tất cả mọi người. Cộng cỏ chúng ta còn thương, cộng cỏ có thể làm đẹp căn nhà của chúng ta, nhưng mà cộng đỏ cũng có sự sống như chúng ta. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn, không có cộng cỏ nào mà không có rễ, mà không có người nào mà không có miệng hút để sống. Rễ hút nước để sống, chúng ta ăn để sống. Cho nên vạn vật đồng nhất thể, chúng ta phải hiểu thì làm một việc gì nó cũng dễ thành công. Người ta sống ở trên đống cát mà ta biết đem đống cát mà nấu thành ly, thành kiến để phục vụ nhân sanh, mà kết quả của cái ly là cái gì? Là bất phân giai cấp, Phật phục vụ tận tình nhân sinh tiến hóa. Thì chúng ta thấy cái hạnh của cái ly qua cơn đau khổ rồi mới hình thành. Thì chúng ta tu luyện cũng phải có một kỳ công tu luyện mới giải tỏa được phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cái phương pháp tu luyện cứ trượt lưu thanh là đem lại trật tự cho chính mình. Khi chúng ta tái hội được trật tự thanh nhẹ ở bên trên thì khỏi lo nhà cửa sụp đổ, khỏi lo bão bùng nguy hiểm, khỏi lo thiếu tiền. Nguyên lý sanh tồn, vô sanh bất diệt, mọi người đều có. Hạnh từ bi chúng ta có, chúng ta biết thương yêu cơ thể, biết thương yêu vợ con, biết thương yêu gia đình, biết thương yêu đồng loạn, đó là chúng ta có hạnh từ bi. Mà không chịu nuôi dưỡng hạnh từ bi, không thanh tịnh làm gì có hạnh từ bi cao đẹp. Chúng ta mượn cái pháp tái lập hạnh từ bi cao đẹp, điển quang dồi dào, sáng suốt, biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn người thường, tốt đẹp hơn. Và chúng ta không có phung phí vật chất ở thế gian mà tạo thành ô nhiễm cho xã hội, bất an hiện tại. Kể cả không khí cũng bị ô nhiễm rồi vì lòng tham của con người mà thôi. Muốn làm được một sự việc cho chính mình nhưng mà không biết hậu quả. Chúng ta có thiên quốc, có một nước ở trên trời. Cho nên những người tu về đạo gì cũng muốn về xứ đó. Tin Chúa muốn về xứ Chúa, tin Phật muốn về Niết Bàn. Thì chúng ta tin nơi Phật, thì chúng phải làm cho thanh nhẹ, chúng ta mới về Niết Bàn được. Bằng chứng thấy rõ, những người tị nạn tới xứ Mỹ, có tới xứ Mỹ người Mỹ mới giúp. Không tới xứ Mỹ, người Mỹ đâu có giúp được. Nếu mà chúng ta không thanh nhẹ, chúng ta không về trời, thì Phật đâu có giúp được. Không về trời, không về tới Chúa, Chúa không giúp được. Cho nên ở thế gian tánh nào tánh nấy, hung dữ vẫn còn hung dữ. Dâm ô vẫn còn dâm ô, và không có giải quyết được cái trực khí trong cơ tạng đang bám víu và làm cho khối óc ta nặng nề vì tiền tình duyên nghiệp và hại suốt kiếp không tiến qua nổi. Khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta dứt khoát tất cả mọi sự việc, chỉ chuyên tâm đi lên. Chúng ta phải tới cái chỗ thiên quốc, mọi người đều sáng suốt thông minh và không có giận hờn lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng trong một ý thiện lành tốt đẹp. Có làm mới có. Cho nên đời đã dạy chúng ta rất rõ, đời rất quý, dạy chúng ta muốn có tiền phải học chuyên môn, mà chuyên môn không có trật tự thì chuyên môn đó không có hình thành được. Chuyên môn có trật tự thì chuyên môn có kết quả. Khi mà các bạn đạt được chuyên môn kết quả rồi, đồng tiền có gì đâu, rất dễ kiếm, đâu có khó. Thì khi mà dễ rồi, các bạn thấy càng yêu chuộng cái nghề chuyên môn của chính mình, phát triển lên tới vô cùng là ánh sáng từ bi, là vô cùng. Lúc đó chúng ta mới thương và giúp đỡ mọi người. Thấy tiền là tạm thôi, nhưng mà cái tình thương và đạo đức là trên hết. Tất cả thế giới nhân loại đang khao khát hướng về con đường tình thương và đạo đức, đang tham thiền nhập định để cảm thức những chuyện gì của trần gian và cảnh thanh nhẹ mà chúng ta đang đi, đang tìm hiểu. Cho nên bắt buộc phải nhắm mắt để đưa hồn thăng hoa thanh nhẹ, đồng cảm thức đường lối giải thoát và không có bận biểu trần gian và không tiến qua nổi.
Tôi đang sống với chồng tôi, ông ấy đã 75 tuổi và đang đau một chỗ đã 7 năm rồi. Trong gia đình tôi khổ quá, bao nhiêu chuyện oan khúc đều đổ lên đầu tôi. Hãy xin tám chỉ cho tôi làm sao để ra khỏi được cảnh khổ này, và xin ông giúp tôi làm sao để tâm tôi được an lạc thành thơi.
Đã nói ở trời là cơ hội. Năm nay tôi sống với 7 mấy tuổi, chỉ
Có người nói với con là thiền là rèn luyện tâm của mình, nhưng nếu thân hình không khỏe mạnh thì không nên tập thiền mà nên tập yoga trước để cho thân khỏe mạnh trước, như vậy có đúng không?
Đó là theo ý thức của mọi người. Vô vi là người ta tự trong đồng hồ, cố gắng thiền đúng, giảm bỏ tất cả những tập hồ, với sức của mình được tập hồ.
Thưa Thầy, cứ mỗi lần ngồi vào thiền là thấy tay nhất. Thì thấy hay nhất ở điểm đầu, có thể nóng bừng, có phải là do bị chữa phu phê không hay là bị phá?
Phải do ăn đường quá, tay nhất, bớt đường đi, ăn lạc, lại được ăn đường nhiều. Mình tạo lập tối với chính mình nhiều quá. Những kẻ ăn đường là nhiều người nó cứ tu, ăn chay, ăn ít lắm. Nhưng mà ăn kẻ, cho nên là khổ lắm. Kẻ nó ngon. Nhiều câu chuyện khó ăn như nó được chuyện cũng rồi. Mình ăn hậu quả nó nhiên tâm, nó không biết. Cho nên người tu, phải chỉ như người nhân quả.
Thưa Thầy, khi con tiền và tạp tiền xong có một cảm thấy buồn ngủ hoài kể cả lúc thiền mỗi ngày.
Buồn ngủ thì nó ngủ cái đại giấc rồi nó kể thiền làm sao? Nhiều khi mà thấy nặng nặng chút trên mày đó, đó là cái điểm nó bắt đầu hồi tội, không phải buồn ngủ đâu. Nhắm mắt thấy khỏe là những nội của nghe chung chim trên mày. Rồi lần lần nó đi lên nửa sáng, rồi lên lên bỏ ra.
Là khi pháp luân thường chuyển bộ đầu con càng lúc thì tim con đập càng mạnh, xin thầy hướng dẫn.
Pháp luân thường chuyển phải nhẹ nhẹ từ từ mà ai được đề đúng cái từ cũng nên bộ đạo là sao tim đập từ từ dùng ý lực không phải dùng như là đánh võ chứ không dùng ý lực từ lười để đúng được không gọi là hòa hợp không khí cũng càng không dùng được thân nhẹ và êm ả.
Xin thầy dạy cho nhâm đốc mạch mở như thế nào và bộ đầu mở như thế nào?
Nhâm đốc mạch là khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển nó đúng thì cái đốc mạch làm sao rút lên tới trung tâm bộ đầu tới cái môn như tê cái môn chân đó. Rồi cái nhâm mạch là từ ở dưới tới hội âm, rồi từ không hiểu. Nhưng mà ai chịu nó đập chạy là không có gì. Để làm chúng ta mắt. Tự nhiên vẫn. Chứ không phải mặt mũi. Tự nhiên nó là muốn tự nhiên nó. Trở về cái chân thánh tự vệ sơ sinh.
Thưa câu hỏi sau đây của anh Trần Phong, có ba câu hỏi. Câu thứ nhất, chân lý của đạo có thể diễn giải được không? Xin cho biết dù.
Chân lý của đạo là không thay đổi. Mình hành, mình thấy sự không thay đổi của chính mình. Vậy thì nguyên căn của chúng ta từ trong tốt thanh tịnh mà ra. Ta hành đúng, trở về với thanh tịnh, tức là tam hộ chân lý.
Không có ngay đầu. Câu thứ hai của anh Trần Phong, trao đổi kiến giải, bạn đạo vô vi phải lắng nghe thế nào phải bị chướng tâm?
Chướng tâm là hành giả chưa thông cảm thấy chướng tâm. Cái còn mở thức hòa là không có gì chướng tâm. Mình bạn đạo nhìn nhau với cặp mắt vàng, mình thấy chướng và người này biết được tâm như tôi. Khi ta làm một, ta sẽ đi về khỏi mô. Để mình có sự chú tâm. Chú tâm là do được. Nó hành giả nó còn. Vừa được cũng bị giam hãm nhân gian quá nhiều. Và đâm nhân gì là nhân. Hay là chưa. Nó cũng đã mở được một quan tâm. Em phát hương được quyền, nếu sẽ mở được một quan tâm. Cố gắng làm phát hương được quyền, căng nặng nó sẽ là căng nhẹ.
Kính thưa ông Tám, hồi ở Việt Nam gia đình con còn ăn chay chưa được, khi qua đây sự sống thay đổi, các con của con không thể ăn chay được, như vậy có tội không? Và con khuyên thế nào để cho chúng ăn chay? Con ăn chay chưa hồi nhỏ đến giờ nhưng chỉ biết niệm Phật chứ không biết thiền định, như vậy có đạt được nào không?
Ăn chay là ăn rất là tự, chỉ phải chia mà thấy rõ cái điểm năng của trong cơ thể và hòa hợp thân khí với tất cả con người cuộc sống của ta chung vui cũng đang đợi ta tâm thế là hảo ta nhiều người muốn chỉ ăn chay để tu thành Phật không có lợi họ nói ăn chay thành Phật nhưng mà ăn chay là tu tâm như ta là năng thành Phật vì ta biết rằng cho nên chúng ta phải học sáng suốt và minh xét sự việc đó có gì tới kết quả tốt hơn tới hạn thì nó mới vui anh là chúng ta có cái điều kiện để lấy gì để thân cái điểm càng vô những thứ quá giải sự tập được trong tâm lý và khai triển khối lớp càng ngày càng sáng suốt đó là chúng ta phải là lấy cái chuyện phàm mà tiến nó không được lấy chuyện phàm chúng ta tiến nên nguyên khí là cả con người giữa đó làm khi còn còn một nghề ở thế gian nó chỉ sử dụng được thân khí điển các cả con vũ trụ đưa phần hồn ở cảnh nguyên đi trở về thân
cảm ơn thầy trước con vị biết một cái tôi rất là công phu con xin phép để đọc trong đó có nhiều câu hỏi. Kính bạch thầy, Phật pháp vốn bất nhị, vậy thanh trường cùng đều là đồng nhất thể, nó đồng chung một mục đích là phương tiện để thúc đẩy con người học hỏi và tiến hóa trong cuộc hành trình xuống trần gian này. Thế là tại sao kinh pháp và ngay cả sự dạy bảo của thầy đều khuyên chúng con hoàn toàn học những bài học thanh và đoàn diệt phi những bài học trường? Vì cho rằng bài học trường thì dần dắt chúng con xa dần với bản chất thanh tịnh của chúng con. Vậy con từ nghĩ như thế thì cho đến bao giờ chúng con mới đạt đến chỗ toàn giác? Vì chỉ biết giác trường mà chưa biết gì, vì chỉ biết giác thanh mà chưa biết gì về giác trường.
Giác trường mới gặp được, giác thanh mới bằng lòng quả thanh. Thì thanh trường chúng ta phải được, và giác trường chúng ta chỉ được. Vì tôi nghĩ chúng ta phải chấp lòng hòa với thanh, chúng ta mới tiến tiến triển tâm từ thanh và tiến lên được cái tiến độ thanh tịnh toàn giác được tiến độ vô sanh mất tiến lên từ giai đoạn một như vậy chúng ta có chìm tâm ôm sách vở văn chương lý được lý được không chúng ta thực hành và trực tiếp chúng ta sẽ thành quả.
Thưa thầy, thầy thường dạy chúng con phải biết yêu thương và càng yêu thương trọn đầy chân thật với tất cả mọi người, chân tâm của chúng con càng tỏa sáng và từ bi chúng con càng lan rộng. Thành thật mà nói, con rất muốn thương yêu trọn đầy và đủ nghĩa. Nhưng từ nhỏ tới lớn, chưa ai làm không yêu thương được, ngay cả cha mẹ, chị em, và thậm chí ngay cả lời dạy của thánh nhân, những kinh sách giáo điều cũng chẳng giúp con mở tâm thương yêu được. Gần đây, bài học thương yêu đầu đời của con, người đã làm con thật sự biết thương yêu và mở tâm yêu thương, đó là khi con biết yêu người con gái. Con trân trọng và biết ơn cô ta vì chính nhờ cô đã giúp cho con đôi đã thắt cho con đôi cánh tay tình thương để con hiểu thế nào là ý nghĩa của yêu đương và hy sinh cho tình thương. Từ lúc ấy con bắt đầu hiểu giá trị của hai chữ tình thương mà thầy từng dạy. Thế mà Thứ hai, ngày 5 tháng 9 vừa qua, con có nghe được bàn đạo hỏi thầy là tại sao tâm anh ta muốn tu mà trái tim anh ta cứ mãi vẫn vương và yêu thương một nguyện vọng. Thì thầy dạy anh ta là nếu con muốn tu thật sự, con phải lìa bỏ ngay nguyện vọng vương đó bằng cách dùng pháp luân chiếu minh và pháp luân thường niệm để trợ duyên. Điều dạy đó của thầy là tâm con cứ nghĩ mãi, con tự niệm Phật pháp như biển rộng bao la, tình thương đại thể thì cao xa vô bờ biển. Con chưa biết yêu thương, chưa biết hy sinh cho người, thì thầy ơi, làm sao con có thể đạt đến tình thương và sự hy sinh cho tất cả mọi người? Hiện tại con nhờ có tình yêu và tâm trí con rộng mở, không hạn hẹp như trước. Vậy con có phải buông bỏ tình yêu này và xem đó như là một ma luôn cản bước đi của con trên đường tu học không thầy? Và tình yêu có gì là tội lỗi?
Tình yêu là tự nhiên còn như vậy. Trai lớn lên với vợ, gái lớn lên với chồng, nhưng mà ý chí của người tu học mới thật sự yêu thương chính họ hơn. Yêu thương cái xác tức là yêu thương ý chí, đó là tình yêu đậm đà hơn tình yêu như vậy. Có nhiều đường để cho ta chọn, có đường chúng ta đương nhiên lớn lên như vậy. Nghe lên những chậm, chỉ muốn nó được trở lại. Đó là tình yêu tạm bỡ, nhưng mà nó có thể phải xem không khác. Nên làm ở tầm phải xem. Những nhân tố đang, nó hành pháp, nó là tham thiết. Còn nếu mà chúng ta muốn dứt khoát, không có tình yêu lớn rộng ngay trong tâm thức, phải yêu chính bản thân mình, tức là yêu như thế. Mấy trăm năm về trước bây giờ tái ngộ nhưng mà không cần. Bây giờ cố gắng tu để thấy chúng ta tin, cứ biết dũng mạnh và tương lai của chúng ta có một cách tốt cho được sạch. Một cái tình yêu thế gian chỉ tạm bỡ những tấm tốt được sân ra một đứa con, một con chỉ làm nô lệ để được kể tiếp. Rồi cũng bị khổ như chúng ta đưa ra. Những điều nào hay ta chọn con đường là thiết pháp thực hành đúng đắn sẽ có kết quả. Không nên thực hành với nhiều tạo không thể yêu và đối xử pháp. Khi chúng ta không làm mà thôi, nếu chúng ta tự nhiên chọn một có quyền chọn không sao.
Thưa thầy, khi con tiếp xúc với một số bạn đạo từng phương pháp vô vi, nhưng giờ đây họ không còn giống như thời tìm đường để tu tập nữa. Con có hỏi tại sao họ bảo là phương pháp vô vi ghê quá? Ai bước vào tu tập pháp này từ thách đầu tiên là bị vờ bỏ hoặc bị đạo đạo. Nhưng khi con tiếp xúc với vợ của họ thì con nghe biết bao nhiêu lời than vãn của họ. Chung quy được đường chung về một việc, đó là họ than. Ngày xưa khi chưa biết đạo thì mấy ông mê lời đủ thứ. Nói ra cái gì cũng bảo là đời đẹp và đầy hoa tươi còn là không được phụ thì buồn lắm. Và bay giữa cả hoa cũng cứ làm khổ vợ của con. Bây giờ khi mới học tiếp tu thì lại về nhà làm khổ vợ của con bằng cách khác. Mấy ông quay vợ con là buồn nở, là nghiệp báo, xa cách, là người với vợ với con. Không mạng sự nghiệp công danh, do đó là biệt hòa, còn có mặt cho vợ con sống ra sao được. Ngồi đâu thực hiện cuộc đình, những nguyên nhân trên đã đưa đẩy ngoài gia đình đến chỗ tan rã, khiến bậc thầy không tự nghĩ. Khi chưa biết đạo, họ mê đời, chạy theo đời cũng gọi là mê. Khi biết đạo, họ mê đạo quá, và chạy theo đạo cũng gọi là mê, mê về đạo. Mê đời, mê đạo thì cũng là mê, hai thứ mê có khác gì nhau đâu. Có khác chăng là khi mê đời, họ mê theo theo cho họ một sợi dây xiềng xích sắt, còn khi mê đạo thì họ mê đeo theo cho họ một sợi dây xiềng bằng vàng. Cả hai cũng chỉ là trói buộc và mê tất cả. Con kiến thức này và cũng không lời đạo được, vì vậy chúng con lại sống thật sự chân chất, không kể cả hai bên, để mọi người khi tu học các vô vi này thật sự quán triệt được cuộc sống của mình thì sống sao cho trọn đời trọn đạo.
Vô vi không tâm giáo được con người bỏ ra. Phải biết thương mình, phải thương vợ con, thương gia đình. Cho nên từ chối nghiệp chứng nợ nần của chúng ta, chấp nhận vô vi thể hiện một là tự nhiên tối đa là sợ, không nên làm mất lòng như một chúng ta luôn nhớ sự yêu thương. Cho nên tôi thấy bạn bảo nghĩ sai và làm sai, tôi biết mình phải làm thì để quên sự yêu thương bạn đã nhận mọi người nhớ lúc ban đầu. Lúc nào gia đình cũng đeo tại hòa khi ta vui mẹ hạnh phúc, vui khi yêu người và vợ và thật không có kia ai vợ và vợ thật tại hòa và nhớ mơ người thật ta tâm thức này vui nhiên để cho vợ con thân hoa.
Phật giáo nói đạo tôi cao, tôn giáo nói đạo tôi lớn, thiền nói đạo tôi là đạo tôi trời, xin cho biết đạo nào cũng.
Từ cái nhỏ biến tới cái lớn, cái nhỏ không làm được, con mới lớn, con này mới lớn ra, căn bản chúng ta không mở được.
Chúng tôi gia đình Phật giáo gia truyền từ ông bà, nay chồng lại đi thiền vô vi, vợ buồn ly dị vì quay trở lại bỏ đạo, xin thầy cho lời khuyên giải.
Tuy hoặc kỳ thị của người khinh ở đám này là tà, ở đám này cũng tu Phật, cũng tu chú, cũng tu thức gì cũng có lối thoát, áp dụng ý kiến trong này học về sự mong muốn của chúng sanh. Cho nên người ta cũng làm và kỳ thị nói vậy. Tính tự mình càng ngày càng sâu suy thêm và càng ngày càng tự tử thêm ở tổ.
Kính thầy, hôm nay trong bài giảng thầy có nói người nam ở trong là dương, ở ngoài là âm, người đàn bà ở trong là âm, bên ngoài là dương. Kính thầy giải thích để cho con hiểu rõ hơn và lấy gì để chứng minh điều đó.
Đó là một điều, hai điều. Muốn ăn vợ chồng sẽ bị coi tâm. Anh chàng nhìn cô nọ thích tập và hai đường diễn cô nọ. Bởi vì bên là nhìn là nó nhìn bên ngoài thích học cái chuyên hoa. Ông nhìn cặp mắt lớn lên của người ông là tổ đạo. Hai đường diễn giam tạm luôn. Nhưng một thời gian kẻ hướng hạ người thương thương thì tâm thức người tôi hội tụ về âm dương, học biết âm dương, lương tâm tâm sẽ tạo hòa khí nhẹ nhàng, dễ người lẫn nhau.
Thế con xin được hỏi, câu hỏi thứ nhất, tại sao thầy cái căn cớ nào, nguyên do nào mà thầy đi tu, mà tìm ở đâu ra ánh sáng của thầy, thầy tìm ở đâu ra, và tức là tự chung là nói là cái cách như thế nào mà thầy đi tu, cái lý do tại sao để đi tu, để dựa vào cái thế lực nào? Đó câu hỏi thứ nhất.
Tôi trả lời câu thứ nhất ha. Tôi là con người tại thế gian như bạn, mà trong sự thắc mắc của đời tôi đã tìm hiểu đời nhiều lắm. Trong cái nơi nào cờ bạc nhảy đầm, chỗ nào tôi cũng vô, chứ tôi không có phải là giả bộ tôi ngon lành, tôi ở nhà, tôi đi hết, chỗ nào tôi cũng đi tôi tìm hiểu. Thế ra sự xảo trá giữa con người và con người. Vì đó tôi chán chi, tôi chán cuộc đời vô nghĩa. Tại sao tôi cứ đi sống như thế đó được? Ăn ngủ nghĩa tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cái tóc bạc mắt lờ không biết mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu, vui. Cho nên tôi quyết định tôi đi tự tử, tôi kiếm miếng đá biên hòa, tôi coi rồi tôi mua tấm rang này, tôi để bông xung quanh, uống thuốc ngủ và thứ đó. Ngoài này nó còn cái gì chứ? Tôi nghe cả nó có hồn, ông lên bà xuống thiệt. Nếu mà không có cái hồn nó nhập cho trong xác đó, người đó lại tại sao bình thường họ không nói được, bây giờ họ nói khác. Thấy chưa? Rồi tôi cũng cho người ta nhập xác. Có một bà ở Hồng Kông, bà nhìn một hồi là ai cũng bị nhập xác. Tôi bằng lòng cho bà nhập. Tôi học tới cái đó là hết rồi. Tôi tới, tôi đó là lúc chót của tôi học, tôi lấy vàng bạc, bà lấy vàng bạc bịt cái mặt lại, ba cái nhang cắm ở đây. Cho tên bà biết tôi nên tôi là Lương Sĩ Hàng. Bà đọc, thôi một chập cái tôi làm bộ tôi là. Bà hỏi mày xưng danh ngay đi, tôi nói cũng là Lương Sĩ Hàng. Không vô được. Thì cái phép của bà không xài được. Nhưng mà trong lúc đó bà mướn cái ô tê nó đường sắt cao vô Thanh Hòa đó. Mọi người tới ghê lắm. Mà họ nhập lên họ nói mà tôi không nhập. Vậy tôi nói thì bà phải về học lại. Chứ bây giờ muốn làm bà nên làm đêm thứ ba là thế nào mày cũng vô. Rồi thì đêm thứ ba tôi cũng tới. Cũng vàng bạc bịt mặt cũng làm vậy. Tôi nói cũng Lương Sĩ Hàng. Không có thay đổi. Vậy rồi. Rốt cuộc là tôi khỏi tin, bởi vì cái nào mà tôi nghiên cứu, tôi phải đi tới nào. Và chính bản thân tôi nhào vô, trong thực tập. Cho nên tôi tìm có những cái huyền bí, những kinh Phật nói cái câu siêu lý hay lắm. Mà mình không hiểu thấu thôi, tôi biết trong lúc đó. Tôi bị thỉnh từ lúc còn nhỏ, tôi đi cinema, bác thương này kia cho nọ, tôi cũng buồn cái cách đi lên núi tu. Hồi 10 tuổi mà tôi còn dám đi lên núi tu mà, không được. Không có kết quả. Rồi trở về. Bây giờ tới cái lúc mà tôi nghĩ chết rồi tôi mới gặp người bạn. Tên là ông Phụng, đẹp trai dễ thương. Mà lúc đó nó chơi với tôi từ nhỏ tới lớn, mặt mày nó đâu có vậy. Mà nhờ tu pháp này nó thay đổi lạ thường. Thấy cặp mắt nó sáng choang. Mặt nó hồng hào. Tôi hỏi nó làm gì, ăn uống cái gì mà được tươi đẹp như vậy. Nó nói tôi ghét người ta tu. Nếu tôi tìm hiểu không có sự thật. Nói thằng thầy nào dạy mày tu. Nó tức. Nó nói cấm anh không có được nói thằng thầy. Bởi vì ông này ở đây anh nói, ở nhà ông nghe, anh coi chừng, bỏ mạng. Tôi nói tao đâu có sợ thầy mày. Thì bây giờ mày phải làm sao mà giới thiệu tao gặp. Nó nói thôi ông em nhất định. Quyết tập tôi nhất định đi thế nào cũng giới thiệu anh. Ông đừng có lo, ông làm quá không được, không biết làm quá không được. Tôi mới giới thiệu xin lòng đi vô. Ba ngày sau dẫn tôi đi xuống ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ, tôi không biết chuyện gì hết. Không biết ông này ông nói cái gì, mà ông nói trời, nói đất, nói càn khôn vũ trụ. Mình thì thích như là hút thuốc lá, đi chơi bờ buôn bán lấy lời, bỏ túi chơi thôi. Có cái gì đâu mà phải nghĩ tới cả càn khôn vũ trụ. Mà nói điển gì, điển nhà đèn đã có rồi, kiếm điển gì đó. Nó cái chuyện nó tập lại không trúng hết. Nhưng mà tôi về tôi thức giấc. Nói chừng tôi nói, tôi ngồi tôi suy nghĩ một cặp. Ông nói nãy giờ ông nói tiếng Việt Nam không mà tôi không hiểu, tức quá. Vậy xin cụ cho tôi trở lại gặp cụ. Ông nói lúc nào cũng được. Tôi mới trở lại. Trong lúc tôi trở lại đó, tôi đem một ông thầy bùa và ông thơ miền. Tôi cũng là xảo trá lắm, chứ cũng dữ lắm, chứ không có hiền đâu. Đem cái ông thơ miên là mình thử trước đứa con nít ngồi mà nó ngó một cặp chưa nhắm mắt là phải nhắm mắt. Đứng vậy là đứng vậy. Đó mình bằng chứng thử đàng hoàng mình mới đem. Còn ông thầy bùa kia là ông gác cái cinema Trung Hoa ở Chợ Lớn đường Đồng Khánh. Nghĩa là ông nói gì biết thầm thầm nhưng mà mình lấy cái ghế đập đầu nó không bị thương. Cái đó là hay nhất luôn như đó. Đem hai chú lên xuống thử. Thì chú thơ miên chú ngồi đó thấy ông cụ. Ông mà truyền pháp mà dạy tôi tu bây giờ là ông Đỗ Thuận Hậu. Ông cái lưng ông khòm khòm, mắt ông sáng lắm. Ông cứ ngồi đó. Ông bạn tôi vô đây. Chứ ông ngồi xuống. Tôi bắt đầu thơ miên không? Không chào người ta nó ngang cái tánh nó ngang. Ông ngồi xuống tôi bắt đầu thơ miên không? Tội nghiệp quá mà ông tôi già mà. Tội nghiệp quá mà ông làm sao? Ông lại đến thơ miên tôi tội nghiệp quá. Tôi già cả tôi không có làm gì phạm tội. Không làm gì nên tội hết. Năn nỉ hết sức vậy đó. Thấy ông già tội nghiệp nhưng mà. Tôi đã làm rồi không có thay đổi. Nó ngồi đó nó ngó ông một hồi rồi nó thấy ông đỏ như lửa, nhà cửa đỏ mà trời đất đỏ, lúc đó nó mới lại nó xa ông kêu bằng cụ. Thưa cụ, con có điểm sai lầm. Con đã thơ miên cụ mà bây giờ con mắt con hư rồi, thấy cái gì cũng đỏ hết. Xin cụ cứu con. Lúc đó ông mới cười. Ông lấy cái nguyên lý rất rõ ràng. Tới đây tôi năn nỉ bạn, bạn đốt nhà tôi, đốt tôi. Mà lửa bạn đốt không cháy thì bây giờ bạn ngồi chặt nó trở về với bạn rồi bạn đi chứ có gì đâu. Bạn cách nghĩa cái chân lý rất rõ ràng. Mình đánh họ, đánh không được thì về mình đánh mình giữ gì nữa. Thì ông đó, ông cũng nói thôi mà cụ cứu con đi, bởi vì cụ nói vậy thì chắc gì nó sẽ vơ lại, bây giờ con thấy đỏ hết. Ông mới ngồi chập hết. Thiệt ngồi chập hết rồi nó mới xa ông. Nó nói tiếng Tàu với tôi, nó nói nghe là ông này là đồ thiệt. Tôi không tin, nó nói còn mày nữa. À, ông nói, ê, chú kia, chú có ông sải đi xung quanh, chú muốn giải không? Ông kia nói, tôi làm gì có ông sải, ông nó sân, ý có buồn. Tôi làm gì có ông sải. Ông nói tầm bậy, tôi làm gì có ông sải. Tôi cho chú hay rằng, qua nhãn quan tôi là không còn dấu dính được. Chú nói thật. Lúc đó anh riêu riêu. Mà thằng nào nào giờ ăn nói ngang, mà bên nó riêu riêu. Nói giờ thôi, giờ cụ giải dùm cho con luôn. Chết cha rồi, mình thấy nghe quân lực của mình tiêu tan rồi. Làm được cái gì nữa? Tôi không dám nói gì hết, tôi ngồi êm. Tôi mới bàn như mấy đứa đó, bây giờ mình xin ổng cái hẹn để mình xin tới tu. Được không? Hai chú mình nghĩ sao? Nên tu đạo này nữa. Không tu đạo này chắc mình chết. À. Tôi mới nói, cụ cho chúng ba chúng tôi đến học đạo được không? Ô, ông ấy sẵn sàng. Cái gì chứ, cái đạo chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn. Nhưng mà với điều kiện, ba người này là xảo trá cứng đầu. Nói vậy đó. Phải có nhang đèn đàng hoàng, quy lại đàng hoàng với điều kiện. Chứ không có vụ mà cho chỉ tu học. Được, bằng lần ba đứa phải tắm rửa tinh tấn rồi đi mua nhang, mua đèn đi tới đảnh lễ. Ông chỉ cái soi hồn pháp luân chỉ được. Đó, rồi tôi về, tôi á, thì ông dòm tôi á, ông nói thằng cha này không bao giờ tu được. Chập tức. Nên thằng thương gia mà, gian thương mà đâu có tu được. Thế nào tu được? Chập tức. Tôi nói ông này, ông nói gì đó mình cũng phải kể, ông qua bữa sau xuống sẽ tính. Xuống bữa đó, rồi ông được trị bệnh rồi, rồi ông nói thôi bây giờ tôi ép cái đám mày xuống cho ba bạn coi. À, ba đứa mừng quá, còn lại có một cái màn khác nữa, sướng quá. Ông ép cái mày xuống thì tôi thấy cái luồng điện từ ngay cái nhân trung này nó chạy ra, chỗ này nó phóng ra, từ cái ống đường này nó phóng ra, phóng sáng như vậy. Mà tôi kéo tay hai chú kia rồi hỏi thấy cái gì không, còn nó không thấy gì hết. Nhưng mà cái tánh tôi học thì tôi bình tĩnh để tôi coi, cứ theo dõi theo cứ. Hai chú kia nói, à mây ép xuống rồi. Nhưng mà tôi hỏi có thấy cái luồng điện sáng từ trong này ổng phóng ra không? Nó không thấy. Tôi nói được rồi. Tôi nói tôi thấy. Và lúc đó tôi không bao giờ cục cửa cái đầu, hai cái tay tôi kéo hai chú đó mà nhìn con mắt tôi không bao giờ đi. Sao chuyến hay sao chuyến sợ mất. Tôi thấy cái đó tôi hạnh phúc vô cùng và tôi thấy nhẹ. Ông này hồn thật sự. Mình tìm được một đường lối chết trước khi chết. Xóa bỏ ý niệm tự tử, nhất định phải trở lại tu. Tôi mà kêu tôi hít vô bụng hít không được. Xuống hỏi ông, bạn tu cho bạn tu cho tôi, bạn hỏi hoài, chậm tất cả nữa. Tôi ra tôi đi từ ở Đa Cao, ngoài Phan Thánh Giảng Đa Cao mà về tới Chợ Lớn, đi bộ, không có đi xe đi bộ. Nếu thiệt có trời Phật Thánh Thần dạy tôi tối nay hít, còn không thôi là mai tôi đi Biên Hòa tôi tự tử. Nói thiệt là tôi đó làm việc. Tôi nằm ở đường hẻm, bắt tôi hít lên. Cái pháp chiếu binh bây giờ đó. Thở ra. Hít lên, thở ra mà tôi không ngưng được. Tôi nói bây giờ mình hít vô bụng được đó. Làm được 1 tới 12, 1 tới 11, 1 tới 10 được. 9, 8 cho bạn. Nào mà tôi hết nghỉ rồi cái tôi. Ra tôi ngồi hít, tôi hít được. Sang rồi xuống. Ngồi trước mặt ổng. Ổng đi. Được rồi không? Ổng hỏi tôi vậy. Tôi cũng không nói bởi vì tôi sợ ông lợi dụng. Không biết ông có nham độn không? Còn có một mình tôi biết hai thằng kia tu không được. Bởi vì nó không thấy cái đó mà. Nhưng mà tôi không biết ông này có nham độn không? Thì tôi cứ ngồi đó, tôi nói, à vậy thôi. Rồi ông nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mình nghe. Lần tôi tháng thứ bảy, tôi thấy tôi đi được. Tôi ở trong nhà, tôi ra tổng đốc phương tôi chơi, rồi sau này tôi đi núi này, núi kia, núi nọ, tôi chơi. Tôi xuống, tôi cũng nói rằng tôi đi được. Không bao giờ tôi nói với ông Tư rằng tôi đã thấy được cái này kia mà không nói. Rồi một ngày nào đó, ông nói, hai đứa chúng ta phải lựa cái ngày. tôi đưa bạn đi lên cao một chút chân. À, ông rủ tôi tới nhà ông tắt cái tỏ đèn. Mỗi con nhắm mắt cái thằng kéo mình đi cũng như đi đâu mắt không thấy gì hết, một chập cái mình thấy đứng trước con rồng. Tôi leo lên rồng liền, bởi cái tắt của tôi nghe là có cái gì phải làm liền. Mới tới đó ông kéo lại, ông nói không được, phải trở về. Chưa đủ lực lượng, răng tôi đi rồi sẽ đi được. Không thể đi, kéo tới lồng về. Thì cái đêm đó kéo tôi tới lồng về, tôi cũng nói ông kéo tới lồng về, tôi cũng làm thinh như thế. Mà ông nói cái bạn muốn tôi cấm bạn phải nhớ, ông chỉ nói vậy thôi. Mà tôi không thuật lại rằng tôi đã đến tới ông rằng này, bởi vì tôi cũng sợ có cái gì ông còn những cái bí quyết gì ông lợi dụng mình, cho nên mình cứ làm thinh hoài không nói. Cho tới cùng mà tôi tu cho đến sau này quen hàng ngày, nghĩa là tới lúc nào là nhắm mắt là hai thầy trò đi đó, đến lúc đó mới về thuật lại, tôi mới bằng lòng. Bởi vì ông đưa tôi đi xứ này xứ nọ chơi ở thế gian, thì khi mà tôi tới là bà Tư nói là vợ bé ông tới rồi đó, chơi với tôi nữa thôi, ông chỉ nhắm mắt với ông Lưỡng đi, kêu tôi là ông Lưỡng nhắm mắt, hai chúng tôi nhắm mắt một hò rồi trở về mình để nói chuyện thầy phục. Cho nên hồi trước ông Tư nói mà cái lời bây giờ không có sai. Hồi cũng ngô mà làm cái đường xa lộ đó. Ông nói một câu rồi cái xa lộ đó, để cho cộng sản đi chứ cụ ngô đâu có đi được. Mà ông vẽ hình vệ tinh mà lên cái cung trăng nó y hệt như vậy. Tôi mới đi hít xong tôi coi nó y hệt như vậy. Mà lúc đó là tôi nói cái ông già này là nhà quê. Ông làm sao mà ông biết khoa học mà ông dễ. Ông nói sau này nó tuổi nó đi lên cung trăng bằng cái này, bạn nó có một chừng cái chừng như này, ông vẽ cái chừng nó bước xuống, nó chỗ đó cái thằng mấy thằng nó dám đi lên trên đó nó chơi. À, ông vẽ cái hình mà một cái hình mà ông, tôi bây giờ tôi không có cái đồ lặt vặt, có ông tôi cũng có giữ, không biết thầy hai còn giữ ở Sa Đéc không chứ, đồ lặt vặt thầy hai còn giữ, còn thấy cái hình ông vẽ, mà ông vẽ cái tay rung như vậy, cũng cái vòng tròn có mấy cái chân như vậy, nó bật cái cửa xuống, ông nói cái chỗ đó nó xuống á, ông nói vậy. Cái chuyện đó mà hồi trước ai mà tin, hồi đó cụ Ngô ai cũng tin tưởng mà, ông Ngô Định Diệm mà, nhưng mà ông nói nó làm đường cho người ta đi, chứ không phải đi thì không có đi, không có phần đi đâu, nói rõ. Nhưng mà không có thể tin nổi, không tin nổi, cái chuyện không tin nổi, không ngờ nổi, nhưng mà ngày nay kiểm chứng thì cái gì ông nói. Ông nói tôi sẽ gỡ bạn đi năm châu trước giờ. Lúc đó bạn mới biết. Thì y hệt ngày nay tôi đi ra cái chuyện kỳ cục như thế này, chứ tôi đâu có tiền bạc ngồi đối diện với các bạn ở đây. Không có khả năng.